Kinh Kim Cang Vạn Kiếm, tập 219. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không.
Ở trong tu học, những pháp môn khác vừa rồi mới nói chỉ là vừa mới đắc lực, chưa thể nói là thành tựu, chưa có đắc định. Cái này không phải định công, đây là vừa mới khởi một chút xíu tác dụng. Phục phiền não, có thể điều phục được phiền não. Nhưng mà ở trong pháp môn niệm Phật mà nói, cái công phu này là có thể giảng sanh. Cái công phu này ở trong cửa Phật nói là công phu thành khối. Chúng ta thường hay nghe thấy công phu thành khối. Sao gọi là thành khối vậy? Ở trong tất cả hoàn cảnh, chỗ này nói ở trong 8 loại cảnh giới, tâm họ là bình đẳng, là không bị cảnh giới ảnh hưởng. Họ đã thành một khối rồi. Quyết định giảng sanh, sanh về phàm thánh đồng cư độ. Cho nên ở Tịnh Độ Tông là có tác dụng, ở trong những pháp môn khác vẫn không có tác dụng. Ở đó cái công phu này của họ quá yếu ớt, cho nên Tịnh Tông được tất cả chư Phật Như Lai tán thán. Đạo lý là ở chỗ này, chỉ cần một chút công phu rất nhỏ như vậy là được rồi, nó liền khởi tác dụng. Chủng chủng đối đãi chi sự tướng, phần trước đã nêu ra 8 cái thí dụ, giống như vậy thấy đều là cảnh giới tương đối. Chúng ta biết những cảnh giới này há chẳng phải là càng hư vọng hơn sao? Thân tâm thế giới đều là hư vọng, thì chuyện vụn vặt thường ngày đây là chuyện nhỏ, là chuyện nhỏ vặt vãnh không đáng kể, là càng hư vọng hơn. Việc gì phải xem trọng, việc gì phải so đo? Không cần thiết phải so đo xem trọng, cũng không có cần thiết đem nó để ở trong tâm. Vì đây nói hà túc tham luyến chấp trước. Bạn đem tham luyến chấp trước buông xả, từ bỏ, tâm của bạn thanh tịnh rồi, tâm bình đẳng rồi, đó là công phu thành tựu chân thật. Đoạn dưới đây tiến thêm một bước nữa nói: kỳ tha nhất dị, phàm thánh sanh diệt cấu tịnh nhân ngã, bỉ thử đẳng tướng mạc bất như thử. Đây là từ phía trước. Ở trong đời sống thường ngày, thân tâm thế giới, cho đến những tình trạng mà trong đời sống thường ngày gặp phải, mở rộng đến toàn bộ Phật Pháp. Phật ở trên Kinh Đại Thừa nói một khác. Một khác là pháp môn tổng trì của Kinh Đại Thừa, là tổng cương lĩnh của Kinh Đại Thừa. Tất cả pháp thế xuất thế gian không một không khác. Trên Kinh Kim Cang rất nhiều câu nói: tắc phi thị danh. Ý nói tắc phi chính là không khác. Ý nói thị danh chính là không một. Thị danh là nói từ trên giả tướng, giả tướng xâm la dạng tượng khác nhau. Tắc phi là nói từ trên thể tánh. Thể tánh là gì vậy? Không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được, vậy không có gì khác. Phàm là lời Phật nói, bao giờ cũng đem tắc phi thị danh hợp chung lại nói, khiến bạn thể hội được chân tướng sự thật, không một không khác. Đây là tổng cương lĩnh của Pháp Đại Thừa. Thánh phàm, sao là thánh, sao là phàm vậy? Giới hạn của phàm thánh là chỗ nào? Không có. Làm gì có giới hạn chứ? Ở trong tâm một cái vọng niệm không có liền gọi là thánh. Ở trong tâm khởi vọng niệm liền gọi là phàm. Làm gì có giới hạn? Không có giới hạn rồi. Phật ở trên kinh nói rất rõ ràng. Bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây gọi là phàm. Vọng tưởng phân biệt chấp trước không còn nữa liền gọi là thánh. Có thể thấy phàm thánh cũng là một cái danh từ giả thiết. Trên thực tế không có cái sự diệt này. Sanh diệt cái chỗ này nói rất nhiều. Mọi người có thể thể hội được một phần. Cấu tịnh, cái này ở trong Kinh Phật cũng thường nói. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là tịnh độ, thế giới Ta Bà chúng ta là uế độ. Thật ra uế tịnh cũng là giả danh. Làm gì có uế tịnh chứ? Khi tâm thanh tịnh gọi là tịnh. Khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước liền gọi là uế. Và trong tâm thanh tịnh vốn dĩ không có vọng tưởng chấp trước, cho nên cái tưởng đó gọi là vọng tưởng. Vọng là không phải thật. Ở trên danh tự là đã đem cái sự việc này nói rõ ràng, nói minh bạch rồi. Phàm phu tham trước việc ấy, thế thì vô phương rồi. Nếu như bạn chấp trước cái danh từ này, bạn không hiểu nghĩa chân thật của danh từ, bạn chấp trước nó liền hiểu sai ý nghĩa ngay. Rõ ràng nói với bạn cái tưởng này là vọng tưởng, vậy chẳng phải là vô sự rồi sao? Nhân ngã bỉ thử đẳng tướng. Phần trước trên Kinh Kim Cang nói tứ tướng tứ kiến, mặt bất như thị, đều là pháp do nhân duyên sanh, không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. Nếu xem vào cái phương thức cách nói của Thích Ca Mâu Ni ở trong bản kinh, đều là tắc phi thị danh. Chúng ta dùng ngữ pháp của Kinh Kim Cang, lấy một câu bất kỳ, phàm thánh đó, tức chẳng phải phàm thánh, ấy gọi là phàm thánh. Xem câu kinh này của Kinh Kim Cang, bạn thấy đều rõ ràng rồi. Nhân ngã đó, tức chẳng phải nhân ngã, ấy gọi là nhân ngã. Bạn đem cái câu này lồng vào, thậm chí là tất cả việc mà bạn gặp phải ở trong toàn bộ đời sống, dùng ba câu nói này của Kinh Kim Cang vừa niệm, trong tâm của bạn liền rất rõ ràng, liền rất sáng tỏ ngay. Quả năng như thị, nhất nhãn khư định, bổn bất sanh, chi tâm nguyên thượng, quán chiếu nhập khứ, tiện thị sở vị, trực chỉ hướng thượng. Chúng ta trước tiên xem cái câu này. Đây là phương pháp ở trong thiền tông thường hay vận dụng. Cái gọi là trực chỉ hướng thượng gọn gàng dứt khoát. Trực chỉ hướng thượng, câu nói này chúng ta nghe rất nhiều. Chúng ta xem thấy rất nhiều ở trong ngữ lục thiền tông, nhưng mà không hiểu ý nghĩa. Như thế nào mới gọi là trực chỉ? Thế nào là hướng thượng vậy? Thế là nghe thấy câu nói này, nhìn thấy bốn cái chữ này, đều đang khởi vọng tưởng. Chỗ này nói rõ cho chúng ta, khi nhìn thấy rõ tất cả pháp bất sanh, tất cả pháp bất sanh chính là chân như bổn tánh. Nếu như cái lý này không hiểu rõ, chân tướng sự thật không thể lý giải tương đối thấu triệt, thì cái công phu này bạn không thể dùng được. Cái công phu này chính là công phu quán chiếu. Nhất định phải thật rõ ràng, thật thấu triệt. Chúng ta ở trong đời sống thường ngày, sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, khởi tâm động niệm liền nghĩ đến tất cả đạo lý, chân tướng của muôn sự muôn vật mà Phật nói với chúng ta. Ở trong mỗi niệm, mỗi sự, mỗi vật đều có thể tương ưng với cái đạo lý này. Đây liền gọi là quán chiếu. Đây chính là trực chỉ hướng thượng mà trong tông môn nói, là nói cái sự việc này. Dùng được cái công phu này, đây là công phu thượng thừa. Ở trong thiền tông nói người căn tánh thượng thượng, đây chính là người căn tánh thượng thượng. Thọ dụng mà họ có được, dưới đây nói tắc hung khâm đương hạ khai hoát, phiền não đương hạ tiêu trừ, điên đảo mộng tưởng đương hạ viễn ly. Đây là lập tức đạt được hiệu quả. Tập khí phiền não từ vô thủy kiếp, ngay đó liền biến mất. Vì sao biến mất vậy? Biết tất cả đều không, hoàn toàn không thể được. Bạn còn có gì không buông xả chứ? Hãy nghĩ xem cái không buông xả đó, không buông xả là không, không buông xả là không thể được. Không buông xả căn bản là vọng tưởng, căn bản không có cái sự việc này. Bạn chẳng phải buông xả rồi sao? Vô sự rồi, đâu thể còn có cái tâm lượng nhỏ đó chứ. Giờ lúc này tâm lượng lớn bao nhiêu vậy? Tận hư không khắp pháp giới. Phật ở trên kinh thường nói tâm lượng của Phật là tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Mà chỉ cần dụng cái công phu này, cái công phu này hơi đắc lực, thì cảnh giới này liền hiện tiền ngay. Tâm lượng của bạn liền lớn ngay, không có gì không thể bao dung. Việc khó khăn gì, người gây cản trở gì cũng thấy đều là chẳng có gì, mộng huyễn bọt bóng mà thôi. Vẫn còn đem cái sự việc này để ở trong tâm sao? Tâm lượng của bạn liền mở rộng ngay. Tâm lượng mở rồi, người này rất thoải mái, rất tự tại. Người tâm lượng nhỏ đáng thương, sự việc rất nhỏ cũng so đo từng tí, chấp trước kiên cố, người đó rất đáng thương. Đời sống rất khổ, rất đáng thương. Tại vì sao họ khổ như vậy? Tâm lượng quá nhỏ, quá nhỏ hẹp. Cho nên Phật ở trong kinh thường nói kẻ đáng thương xót, thật sự là đáng thương. Họ sống khổ như vậy, ai gây cho họ vậy? Tự làm tự chịu, tự mua dây buộc mình. Không có ai gây cho họ. Họ vẫn trách người này trách người kia. Thực ra ai gây cho họ đây? Không có ai gây cho họ cả. Lỗi lầm đều do quan niệm của mình. Sai lầm. Trên tư tưởng sai lầm. Trên kiến giải sai lầm. Đều sai ở chỗ này. Cho nên người biết dụng công vui vẻ. Phật Pháp thực sự có thể dạy chúng ta lìa khổ được vui, phá mê khai ngộ, phiền não ngay đó tiêu trừ. Điên đảo mộng tưởng chính là toàn bộ tất cả ảo mộng, vọng tưởng thấy đều xa lìa rồi, cũng thấy đều buông xả rồi. Như thử dụng công, phương thị trực hạ thừa đương. Trực hạ thừa đương ở trong cửa Phật cũng nghe rất nhiều, thường hay nói ngay đó nhận lấy. Bản thân chúng ta có khi cũng nói ta phải ngay đó nhận lấy. Bạn nhận lấy cái gì? Bạn nhận lấy vẫn là vọng tưởng phân biệt chấp trước, không phải ý của Phật. Ở chỗ này chúng tôi nhiều ít đã tiết lộ một chút ý của Phật rồi. Hy vọng bạn có thể ngay đó nhận lấy, có thể dùng cái phương pháp này mà sống, có thể dùng cái phương pháp này mà làm việc, mà đối nhân sự thế. Khả xưng thiện dụng công nhân. Thiện dụng công là khéo dụng công, khéo tu hành, khéo học. Như vậy mới khéo. Nếu như các vị đem đoạn kinh văn này có thể hơi hiểu rõ được mấy phần, cái hay là hiện nay chúng ta mỗi lần giảng đều có băng ghi âm, băng ghi hình, trở về có thể nghe lại vài lần. Đây là phước báo của người hiện nay lớn hơn người trước đây. Người trước đây nghe kinh chỉ có thể nghe một lần. Pháp sư không thể giảng cho bạn lần thứ hai, là điều không thể. Một lần nghe rồi có thể nhớ kỹ, liền có thể được thọ dụng, đó là không dễ dàng. Cho nên thật sự phải là người lợi căn thượng trí mới có thể được thọ dụng Phật Pháp. Người căn tánh trung hạ quá khó khăn rồi. Hiện nay lợi dụng khoa học kỹ thuật, người hạ hạ căn được lợi ích của thượng thượng căn, thật sự có thể làm được. Cổ nhân thường nói cần cù bù thông minh. Người ta một lần là biết, ta mười lần mới được. Ta mười lần là đuổi kịp họ một lần rồi. Người ta một lần là được, ta phải 100 lần mới được. Ta có thể có cơ hội nghe 100 lần, ta cũng đuổi kịp họ. Hiện nay chúng ta lợi dụng băng ghi âm, có thể nghe 100 lần, 200 lần, 300 lần, không những đuổi kịp họ, còn vượt qua hơn họ. Đây là thật, không phải là giả. Cho nên ngày nay người hạ hạ căn có thể vượt qua người thượng thượng căn vào thời xưa. Hiện nay có cái khoa học kỹ thuật này, có cái phương pháp này, vấn đề chính là bạn có chịu dụng công hay không. Bạn có chịu đem bộ kinh này nghe 100 lần, nghe 200 lần từ đầu đến cuối hay không? Quả thật chịu dụng công thâm nhập một môn thì đương nhiên vượt qua người thượng thượng căn trước đây. Trực chỉ hướng thượng Loại phương thức này trước đây người thường thường căn có thể dùng được, có thể dùng ở trong đời sống thường ngày. Chúng ta ngày nay không phải người thường thường căn. Chúng ta nghe một lần không thể dùng được, nghe 10 lần vẫn không dùng được, nghe 100 lần, 200 lần, 300 lần là dùng được ngay. Không cần phải cố ý dùng, một cách tự nhiên sẽ dùng được ngay. Ở trong đời sống thường ngày, đối nhân xử thế tự nhiên là như vậy. Hay nói cách khác, một cách tự nhiên nhìn tất cả hiện tượng đều không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Nhìn tất cả hiện tượng đều là tướng tương tục theo từng sát na. Cho nên trong tâm bạn sạch sẽ, một mảy may không dính nhiễm. Vì sao vậy? Lý và sự thấu triệt rồi, quá rõ ràng, quá sáng tỏ rồi, nhất định không có nghi hoặc. Đây là lợi ích mà khoa học kỹ thuật mang lại cho chúng ta. Chúng ta phải biết dùng. Không biết dùng nó, chúng ta vẫn là người hạ hạ căn. Không có cách gì biến chúng ta từ hạ hạ căn thành thượng thượng căn được, còn vượt qua thượng thượng căn. Lợi dụng khoa học kỹ thuật có thể giúp chúng ta làm được. Xem tiếp đoạn này dưới đây. Đoạn này trích dẫn một đoạn kinh văn trên kinh Viên Giác. Có thể dùng nó chú giải đoạn này trong kinh Kim Cang. Viên Giác kinh văn: tri huyễn tức ly, bất tác phương tiện. Ly huyễn tức giác, diệt vô tiệm thứ. Nhất thiết Bồ Tát cập mạt thế chúng sanh, y thử tu hành, như thị nải năng vĩnh ly chư huyễn. Chúng ta đọc qua dưới đây một chút. Thử đoạn kinh văn chánh thị thử kinh chú cước: thử vi nhất siêu trực nhập, viên đốn yếu môn. Nhất thiết pháp môn vô phương tiện, ư thử giả giả. Kinh Viên Giác ở trong kinh điển Đại Thừa cũng là một bộ kinh điển rất quan trọng. Nội dung tông chỉ, nghĩa thú của nó có thể nói vô cùng gần gũi với kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà phân lượng ít hơn kinh Lăng Nghiêm rất nhiều, cũng chính là trên văn tự ít hơn rất nhiều. Kinh Viên Giác chỉ có 2 quyển, Lăng Nghiêm có 10 quyển. Hay nói cách khác, văn tự của kinh Viên Giác đại khái chỉ bằng khoảng 1/7 kinh Lăng Nghiêm. Cho nên là ít hơn rất nhiều, nhưng mà nội dung là phong phú giống nhau, có thể nói không khác gì so với Lăng Nghiêm. Cổ đại đức học Phật không giống như người hiện nay. Người xưa thật thà, trung hậu, lựa chọn kinh luận pháp môn vô cùng chú ý, cẩn thận, không chịu lãng phí thời gian tinh lực. Đầu năm triều đường, tổ sư đời thứ năm Tông Hoa Nghiêm, cũng chính là học trò của đại sư Thanh Lương. Thanh Lương là đời thứ tư, đời thứ năm là Tông Mật. Đại sư Tông Mật vào thời đó tuyển chọn pháp môn, tự mình không biết cần phải lựa chọn pháp môn nào cho tốt. Thế là ngài liền cầu Tam Bảo gia trì. Cổ nhân thường có dùng phương pháp rút thăm. Tổ sư xưa nay không ít người dùng cái phương pháp này. Phương pháp ngài dùng là rút ra bổn kinh ở trong lầu tàng kinh. Liên tục rút 3 lần, ngài đều rút trúng kinh Viên Giác. Thế là liền biết kinh Viên Giác là có duyên với mình. Ngài là học Hoa Nghiêm, chuyên công Viên Giác, chuyên hoằng Viên Giác. Chú giải kinh Viên Giác của ngài mãi cho đến ngày nay đều là uy tín đứng đầu. Người trong hơn 1000 năm làm chú giải cho kinh Viên Giác đều không thể vượt qua ngài. Ngài đã làm 3 cái chú giải cho kinh Viên Giác: Viên Giác Kinh Đại Sớ, Viên Giác Kinh Lược Sớ, đều là do một mình ngài làm. Đây là ở trong bộ phận Kinh Sớ Đại Tạng Kinh, các vị đều có thể nhìn thấy trước tác của ngài còn được bảo tồn rất hoàn chỉnh. Đây là chứng minh tổ nhân đều là thâm nhập một môn. Thời gian một đời rất hữu hạn. Không nên cho là thời gian một đời của chúng ta rất dài. Nếu bạn nghĩ như vậy là bạn nghĩ sai rồi. Ở trong một đời người, cái gì thử nghĩ, 20 năm đầu sống mù mà mù mờ, sau 40 tuổi thể lực tinh thần suy rồi, muốn dụng công rất khó khăn. Thật sự dụng công đắc lực là từ trong khoảng 20 tuổi đến 40 tuổi này. Ở trong khoảng thời gian này, thử nghĩ thật kỹ xem, cũng vô cùng ngắn ngủi. Mỗi ngày ngủ mất hết 8 giờ đồng hồ là mất hết 1/3. Ở trong đời sống thường ngày, việc vụn vặt chí ít cũng chiếm hết 1/3. Còn lại thời gian này thật sự là không nhiều. Nếu như không thể nắm bắt trọn vẹn thì thời gian này rất dễ dàng bị lãng phí hết. Thế thì thật đáng tiếc. Cổ đức tu hành, nó thật ra họ có phương hướng, có mục tiêu. Không giống như người chúng ta hiện nay. Người hiện nay học Phật mù mờ, không có phương hướng, không có mục tiêu. Tại vì sao học Phật vậy? Không có việc gì làm, buồn chán là như vậy mà học Phật. Họ làm sao có thể thành tựu được chứ? Người xưa học Phật để dứt sanh tử, để thoát khỏi lục đạo luân hồi. Họ có mục tiêu, họ có phương hướng. Cho nên thường thường có thể ở trong thời gian rất ngắn, 3 năm, 5 năm, 8 năm, 10 năm là họ có thể đạt được mục tiêu của mình. Trước đây, thông thường mà nói, thật sự có thể xứng đáng gọi là thái bình thịnh thế. Và chúng ta ngày nay rơi vào cái hoàn cảnh này là thế giới đại loạn. Loạn thế, cái thời gian đó đặc biệt quý báu. Một khi loạn động, bạn muốn dụng công đi nữa cũng không có cơ hội. Cho nên chúng ta có thể có một ngày yên ổn, thì thời gian một ngày này là quý báu hơn tất cả. Nếu như không đem thời gian tinh lực dùng vào trong chánh pháp mà nói, đáng tiếc biết bao. Người xưa hiểu rõ, người xưa trân quý, người xưa khéo dụng công. Đây là điểm chúng ta cần phải hiểu rõ, cần học tập. Mấy câu nói này trong Kinh Viên Giác nói hay: tri huyễn tức ly, lúc nào lìa vậy? Khi biết liền lìa ngay, không phải sau khi biết rồi mới lìa. Không có cái sự việc đó, không có trước sau. Đây là Tam Huệ Bồ Tát mà trong Pháp Đại Thừa nói là khác với Tam Học mà trong Pháp Tiểu Thừa nói. Tam Học, giới, định, huệ có thứ lớp. Do giới được định, do định khai huệ, có thứ lớp. Tam Huệ Bồ Tát không có thứ lớp. Tam huệ là văn tư tu. Các vị phải biết văn tư tu là một mà ba, ba mà một, không có thứ lớp. Nếu như có thứ lớp thì sao có thể cao siêu hơn thanh văn duyên giác được chứ? Họ cao siêu ở chỗ nào vậy? Cao siêu ở chỗ văn tư tu là hoàn thành một lần. Văn tư tu, ba cái chữ này đều là ý nghĩa biểu pháp. Ý nghĩa của văn là tiếp xúc, không phải nói tai chúng ta nghe đó là văn, không phải vậy, là tiếp xúc. Mắt thấy cũng gọi là văn, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, tiếp xúc, dùng cái chữ này làm đại biểu. Tiếp xúc gọi là văn. Tư là gì vậy? Tư là đại biểu hiểu rõ. Chúng ta thông thường đối với một sự việc muốn hiểu rõ ràng phải suy nghĩ một chút, tư duy một chút mới có thể biết rõ. Cho nên ý nghĩa của tư đại biểu cho biết rõ, không phải bảo bạn thật sự đi suy nghĩ. Mà thật sự đi suy nghĩ thế gọi là nghĩ ngợi lung tung, thế bạn sao có thể biết rõ được chứ? Đây vừa tiếp xúc dùng văn đại biểu tiếp xúc. Tiếp xúc liền biết rõ ngay. Biết rõ dùng một chữ tư làm đại biểu. Biết rõ thì đương nhiên không mê hoặc. Không mê dùng tu làm đại biểu. Tu là gì vậy? Đem sai lầm điều chỉnh lại. Cái gì là sai lầm vậy? Mê hoặc là sai lầm. Cho nên các vị phải biết Tam Huệ Bồ Tát là một. Một cái sự việc này, từ ba cái góc độ này mà giải thích, bạn mới hiểu rõ ràng. Cho nên nó là một mà ba, ba mà một. Cái này cao minh. Từ cái chỗ này thấy, đây là Tam Huệ Bồ Tát. Cho nên Tam Huệ của Bồ Tát, chữ Huệ đó chính là chữ Huệ trong giới định Huệ. Nếu bạn không có trí huệ cao độ, bạn không thể vừa tiếp xúc liền biết rõ. Bạn không thể. Nếu như bạn thật sự đạt được Kim Cang Bát Nhã thì Tam Huệ Bồ Tát mà liền có ngay. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, vừa tiếp xúc liền biết rõ. Pháp do nhân duyên sanh, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Bạn thử nghĩ, cái kiến giải này của bạn, cái cách nhìn này của bạn, Tam Huệ văn tư tu của Bồ Tát đầy đủ. Bạn biết tất cả dạng pháp đều là hiện tượng tương tục, nghiệp nhân quả báo theo từng sát na, tuyệt đối không phải là sự thật. Đây là trí huệ quán chiếu. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên tiếp xúc gọi là văn huệ. Biết rõ là tư huệ. Không mê là tu huệ. Đời sống của bạn là sống ở trong Tam Huệ. Bạn sống là đời sống Bồ Tát. Đời sống của Như Lai, bạn không phải phàm phu. Mấy câu nói này trong Kinh Viên Giác chính là cái cảnh giới này. Tri huyễn tức ly. Cái chữ tri này, văn tư ở trong Tam Huệ đều nằm ở trong đây. Tức ly là tu huệ. Bạn đây vừa tiếp xúc, bạn là thấy biết như thật. Thấy biết như thật là vô tri vô kiến. Bạn thử nghĩ ý nghĩa của lời nói này. Cảnh giới rất rõ ràng, rất minh bạch. Ở trong tâm không có khởi tâm, không có động niệm, không có vọng tưởng, không có chấp trước. Đây liền gọi là thấy biết như thật. Nếu như bạn cho rằng cách nhìn của bạn sai rồi, cái này của tôi mới gọi là chánh tri chánh kiến, thì bạn lại mê hoặc rồi, lại hồ đồ rồi, lại đọa vào vô minh rồi. Kinh Lăng Nghiêm, Tôn giả Phú Lâu Na hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni: tất cả phàm phu này vô minh từ đâu mà có vậy? Phật liền trả lời Tôn giả: tri kiến lập tri, thị vô niệm bổn. Gốc rễ của vô minh là gì? Tự mình cho rằng kiến giải của tôi chính xác, cách nhìn của tôi chính xác. Đây chính là vô minh, đã khởi vô minh rồi. Cái gì phải biết? Ở trong chánh tri chánh kiến là vô tri vô kiến. Bát Nhã vô tri. Bát Nhã là trí huệ cứu cánh viên mãn nhất. Bát Nhã là vô tri, có tri là sai rồi. Tâm kinh đến kết luận cuối cùng, đó là tổng kết luận của Thích Ca Mâu Ni Phật 22 năm giảng Bát Nhã. Cuối cùng là năm chữ vô trí diệt vô đắc. Năm chữ này rất là khó hiểu. Chúng ta ngày nay Kinh Kim Cang giảng đến chỗ này, ý nghĩa của vô trí diệt vô đắc chúng ta có thể lãnh hội được ít phần. Nếu không giảng đến chỗ này thì năm cái chữ này có thể nói là hoàn toàn không hiểu. Kinh Kim Cang nói ba tâm không thể được, vạn pháp nhân duyên sanh. Đây chính là chứng minh cho vô trí diệt vô đắc, chú giải cho vô trí diệt vô đắc. Cái chỗ này, mấy câu này trong Kinh Viên Giác thực sự chính là trực chỉ hướng thượng, gọn gàng thẳng tắp, không qua phương tiện của tông môn. Không qua phương tiện chính là chứng tỏ gọn gàng thẳng tắp, tri huyễn liền liền ngay. Cái gì là huyễn vậy? Thân tâm thế giới, tất cả vạn pháp. Trong Kinh Kim Cang nói mộng huyễn bọt bóng. Ly là gì vậy? Là lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, thấy đều không còn nữa, lìa rồi. Cái tâm đó lập tức liền thanh tịnh ngay. Ở trong pháp môn đại thừa khác vẫn phải dùng đủ vạn pháp phương tiện, dạy bạn trì giới, dạy bạn tu định, dạy bạn quán như thế nào, đủ vạn phương tiện. Cái này gọn gàng thẳng tắp, thấy đều không cần dùng. Đây chính là trực chỉ hướng thượng, một mảy may quanh co uyển chuyển cũng không có. Ly huyễn tức giác, chữ giác này chính là minh tâm kiến tánh, chính là đại triệt đại ngộ. Bài kệ sau cùng này của Kinh Kim Cang: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, vẫn ở phần sau. Đến phần sau chúng ta mới giảng rõ tường tận. Kinh này người xưa đã nói, ở trong giảng nghĩa của cư sĩ Giang Dị Nông đã nói nhiều lần Kinh Kim Cang khó giảng. Chỗ khó giảng là ở ý nghĩa tinh yếu nhất của nó đều ở phía sau. Lúc giảng nửa bộ trước không thể không quanh co uyển chuyển. Nếu như đem ý nghĩa ở phía sau đều giảng hết ở phía trước rồi, thì đến phía sau là không còn gì để giảng. Đây là chỗ khó của nó. Nhưng mà toàn kinh từ đầu đến cuối không những là nghĩa lý là nhất quán, hơn nữa trước sau phối hợp với nhau. Nghĩa kinh là viên mãn, là hoàn chỉnh. Đây là từ xưa đến nay người giảng Kinh Kim Cang đều có cái cảm xúc này, rất khó giảng. Bạn ở chỗ này lấy ý nghĩa ở phía sau ra giảng là phạm hạ, bạn đến phía sau làm thế nào, làm sao giảng đây? Nhưng mà ý nghĩa phía sau nếu không nhắc qua một chút thì chỗ này giảng không rõ ràng, giảng không minh bạch. Chính là vừa phải trích dẫn, vừa không được trích dẫn hoàn toàn. Đây là chỗ khó của người giảng kinh. Ly huyễn tức giác. Chữ giác này cùng với thanh tịnh bình đẳng giác trong đề kinh Kinh Vô Lượng Thọ, chữ giác đó là cùng một ý nghĩa. Ở trong tông môn nói đại triệt đại ngộ, chữ giác này chính là đại triệt đại ngộ. Diệt vô tiệm thứ, một khi ngộ là ngộ tất cả, không có thứ lớp. Cái thứ lớp này thường nói tích tiểu ngộ thì thành đại ngộ, lại tích lũy đại ngộ thì biến thành đại triệt đại ngộ. Đây là có thứ lớp. Ở chỗ này nói với bạn, không có thứ lớp. Không có thứ lớp vừa mới nói rồi. Người căn tánh thượng thượng không có thứ lớp, người căn tánh trung hạ có thứ lớp. Quả thật là nếu bạn thường hay nghe kinh, thường hay đọc kinh, mỗi ngày có một chút chỗ ngộ, tích tiểu ngộ biến thành đại ngộ, phải tích lũy bao nhiêu năm mới đại triệt đại ngộ. Đó là có thứ lớp. Người căn tánh thượng thượng, đây là trực chỉ hướng thượng, ngay đó nhận lấy, không có thứ lớp. Vừa mới nói tiền đề của nó là sáng tỏ triệt để lý luận chân tướng sự thật, giả lại ở trong đời sống thường ngày niệm niệm đều có thể tương ưng, đều có thể đối chiếu được, như vậy mới được. Không phải triệt để sáng tỏ, triệt để thông đạt thì không thể làm được. Nhất thiết Bồ Tát cập mạt thế chúng sanh. Nhất thiết Bồ Tát là chỉ lúc đó Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp, tất cả Bồ Tát lúc đó. Mạt thế chúng sanh chính là bao gồm chúng ta ở trong đó. Chúng ta có phải là một trong số chúng sanh mà trên kinh này đã nói hay không vậy? Thế thì phải xem lại chính mình. Tôi vừa mới nói trước khi chưa có phát minh máy ghi âm thì cái mạt thế chúng sanh đó chúng ta chưa chắc có phần. Bạn nghe một lần là hiểu ngay, là nhớ ngay, là có thể dùng được vào trong đời sống, thì cái mạt thế chúng sanh này bạn là có phần. Chúng ta thử nghĩ xem, không có phần, chúng ta nghe là nghe rồi, giống như là hiểu rồi, bước ra khỏi giảng đường thì lại mê quạt rồi, lại giống như cũ rồi. Thế thì không phải là một phần tử của mạt thế chúng sanh ở chỗ này rồi. Nhưng mà từ sau khi phát minh máy ghi âm, chúng ta liền sáng tỏ người căn tánh hạ hạ có thể chuyển đổi thành người căn tánh thượng thượng. Phương pháp gì vậy? Nghe nhiều, huân tập, dùng cái phương pháp này để bù đắp cho chúng ta, đem căn tánh của chúng ta nâng cao lên. Nhưng mà bạn phải nhớ kỹ, thâm nhập một môn, bạn mới có thể thu được hiệu quả. Nếu như bạn đồng thời nghe 10 bộ kinh, 20 bộ kinh, thì bạn đời này vẫn không phải một phần tử ở trong cái chúng sanh này là không thể rồi. Một bộ kinh, bất luận là một bộ kinh nào, pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp. Bất kỳ một bộ kinh nào cũng được, chỉ cần là bạn yêu thích, bạn chọn một bộ, một bộ công lực, tinh thần, thời gian đều đầu tư vào trong một môn. Một môn tâm là định rồi, nó dễ dàng đắc định. Định rồi liền khai trí huệ. Nếu như bạn không định, tâm của bạn là tán loạn thì khó khăn rồi. Mặc dù đời này có thể có thành tựu, phải kéo dài thời gian rất lâu, không phải trong thời gian ngắn có thể thành tựu được. Thời gian ngắn có thể thành tựu, phương pháp duy nhất là thâm nhập một môn. Bạn xem niệm Phật, Phật ở trên Kinh Vô Lượng Thọ nói tam bối giảng sanh đều là một cái phương thức, một cái phương pháp nhất hướng chuyên niệm. Một cái phương hướng, một cái mục tiêu, vì mới có thể thành tựu. Điều đáng sợ nhất là phân tâm. Phân tâm chính là sang tạp, không được phép sang tạp. Cho nên ở trong đại đức xưa có rất nhiều vị cả đời chỉ thọ trì một bộ kinh. Ý nghĩa của thọ trì trong Kinh Kim Cang nói rất nhiều. Phật chỉ dạy chúng ta thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Cái câu này nói rất nhiều. Thọ trì là phải đem lý luận, phương pháp, giáo huấn mà trên kinh nói, ở trong đời sống chúng ta cái nào cũng làm được, đó là thọ trì. Làm không được không gọi là thọ trì. Thọ trì không phải mỗi ngày đem kinh niệm một lần gọi là thọ trì, cái đó không phải. Làm được là thọ trì. Cho nên cái cách nói này chính là đại triệt đại ngộ, cũng không có thứ lớp. Chúng ta ngày nay lợi dụng phương pháp khoa học kỹ thuật có thể nâng cao căn tánh của bản thân chúng ta. Không những nâng cao đến thượng thượng căn, nhất định phải hạ quyết tâm vượt qua thượng thượng căn. Lời nói này nó thật ra hoàn toàn không phải chúng ta tự phụ. Chúng ta ở trong Kinh Vô Lượng Thọ có điển hình để căn cứ. Trên Kinh Vô Lượng Thọ hành siêu phổ hiền, vậy thì quá siêu. Bồ Tát Phổ Hiền là chí cao vô thượng, ở trong pháp hành chúng ta còn phải vượt qua Ngài. A Di Đà Phật dẫn đầu dắt chúng ta chính là đi cái con đường vượt qua này. Bạn xem A Di Đà Phật ở nhân địa phát nguyện, nếu Ngài làm Phật phải hơn hẳn tất cả chư Phật. Ngài dắt chúng ta vượt qua. Chúng ta ngày nay nhờ vào khoa học kỹ thuật thật sự có thể đem mình nâng cao, làm được rồi, vượt qua. Chúng ta đã có phần rồi. Y thử tu hành, như thị nải năng vĩnh ly chư huyễn. Dựa vào cái cương lĩnh ở trong Kinh Viên Giác này đã nói mà tu hành. Cái cương lĩnh mà trong Kinh Viên Giác này đã nói chính là ý mà trong Kinh Kim Cang nói. Kinh Kim Cang nói đơn giản hơn, vắn tắt hơn. Bởi vì Kinh Kim Cang nếu so sánh với Kinh Viên Giác thì văn tự ít hơn quá nhiều rồi. Kinh Kim Cang toàn bộ kinh văn chỉ có hơn 5.800 chữ. Kinh Viên Giác sắp xỉ gần 2.000 chữ. Đoạn kinh văn này chính là chú giải cho kinh này. Thử vi nhất siêu trực nhập viên đốn yếu môn. Việc tu học Phật Pháp quý ở tinh nhất. Nhất lì vượt qua ngay. Chuyên nhất lì vượt qua ngay. Đáng sợ nhất là xen tạp. Bạn tu hai môn, ba môn vượt qua là khó rồi. Nhất định là một môn. Trực nhập viên đốn yếu môn. Hoa nghiêm pháp hoa viên giác. Khi tổ sư phân định giáo, đây đều là kinh điển viên giáo. Viên là viên mãn. Bất kể nói từ trên lý, nói từ trên sự, tánh tướng, nhân quả đều là viên mãn, không có một mảy may khiếm khuyết. Đúng là đúng siêu nhanh chóng. Nó không cần thứ lớp. Yếu môn là pháp môn tinh yếu nhất, quan trọng nhất. Nhất thiết pháp môn vô phương tiện ư thử giả, là ở trong tất cả pháp môn không có pháp nào thuận tiện hơn pháp này. Những điều này chúng ta cần phải biết, là thật sự thông đạt lý luận, thấu đáo rõ ràng chân tướng sự thật của vũ trụ vạn hữu, nghĩa là thượng căn lợi trí mới có thể dùng công phu được, tức là công phu có thể dùng được đắc lực. Căn tánh trung hạ, đọc những kinh điển này, nghe những kinh điển này, chỉ là gieo một chút thiện căn mà thôi, không thể dùng đắc lực được. Có yếu môn viên đốn nhất siêu trực nhập, người hạ hạ căn cũng có thể dùng được. Dụng công cũng có thể đắc lực hay không? Có. Chính là tịnh độ tam kinh. Tịnh độ tam kinh cũng là đại pháp viên đốn nhất siêu trực nhập, người căn tánh hạ hạ cũng được. Chỉ cần bạn chịu thật thà mà niệm, xử lý không minh bạch, không hiểu rõ cũng không sao. Một câu Phật hiệu niệm thành thục rồi, có thể đè được vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống, thì có thể đới nghiệp giảng sanh. Là mang theo nghiệp gì vậy? Đạo lý chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh không hiểu, chính là mang cái này đi. Không hiểu cũng được, về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, tự nhiên liền hiểu ngay, tự nhiên liền sáng tỏ ngay. Cho nên các pháp môn này là pháp môn mà tất cả chư Phật Như Lai đều tán thán. Đạo lý là ở chỗ này. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.